Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội Trung Quốc. Bài chia sẻ có tiêu đề Trở thành một bác sĩ tốt trong lòng bệnh nhân, xem nhẹ mọi thứ. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Tôi là một bác sĩ phẫu thuật đã nghỉ hưu năm nay vừa tròn 70 tuổi. Tôi đã tham gia khóa giảng của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp 28 năm trước, và những lời dạy của ngài đã thay đổi tư tưởng của tôi. Tôi nhận ra không có gì trong thế giới vật chất này thực sự quan trọng, và mục đích cuối cùng của đời người là trở về với chân ngã của bản thân. Khi đó tôi quyết định trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tại nơi làm việc, tôi là người đầu tiên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không lâu sau đó, một số bác sĩ và y tá cũng bước vào tu luyện. Trong thời kỳ mà đạo đức của các chuyên gia y tế đang xuống cấp, những học viên Đại Pháp chúng tôi đã cố gắng trở thành những người tốt nhất có thể. Chúng tôi đã từ chối quà tặng của nhiều bệnh nhân và tiền hoa hồng từ các công ty dược phẩm. Chúng tôi từng hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân và quyên góp cho những người gặp khó khăn. Y đức của chúng tôi đã được người dân địa phương ca ngợi và có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng, do đó nhiều người đã đến để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. 1. Giúp đỡ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 20 năm trước, có một bệnh nhân chạc ngoài 50 tuổi, trong tình trạng đi tập tễnh đến khám ở chỗ chúng tôi. Sau khi khám, bà được chẩn đoán là gãy xương đầu gối và phải bó bột. Bà ấy lo lắng vì không thể liên lạc được với người nhà. Tuy sống không xa bệnh viện, nhưng căn hộ của bà ấy ở tầng 7 và không có thang máy. Bà ấy không biết về nhà bằng cách nào. Tôi bảo bà ấy không nên lo lắng. Sau khi thu xếp xong công việc, tôi mượn xe lăn để đẩy bà ấy về nhà. Sau đó, tôi cõng bà ấy trên lưng và bà ấy vòng tay qua cổ tôi. Rồi tôi đưa bà ấy lên nhà. Tôi nhanh chóng quay lại bệnh viện sau khi bà ấy đã an toàn tại nhà. Bà ấy rất xúc động. Ông đúng là một bác sĩ tốt. Tôi có thể cảm ơn ông như thế nào đây? Sau đó một cô giáo đã đưa người cha già của cô đến bệnh viện. Ông lão là một công nhân nhà máy đã nghỉ hưu và đã trên 80 tuổi. Ông gặp khó khăn trong việc đi lại và vệ sinh cá nhân. Ông bị ung thư xương một bên bàn tay. Các mô xung quanh khu vực ung thư đã bị hoại tử. Nhà ông cụ cách bệnh viện vài trạm xe buýt, nhưng việc đến khám là một chuyến đi không dễ dàng gì. Cô con gái khóc khi kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của họ. Người anh trai duy nhất của cô qua đời cách đó không lâu. Giờ lại là thời điểm cuối năm học và cô không thể dễ dàng xin nghỉ làm vì công việc bận rộn. Hôm đó cô đã nhờ một số người giúp để đưa cha cô đến đây, nhưng lần sau cô không biết phải làm thế nào. Tôi thấy thương cảm cho cô ấy và nói, tôi sẽ giúp cô. Hôm nay tôi sẽ rửa sạch vết thương cho ông cụ. Lần sau tôi sẽ đến nhà cô khi tôi tan làm. Bằng cách này cô sẽ không cần đưa cụ đến bệnh viện nữa. Trong 2 tháng tiếp theo, tôi thường xuyên đến thăm ông cụ. Đó là một mùa hè nóng nực, và khi tôi đến căn hộ của họ, áo sơ mi của tôi ướt đẫm mồ hôi. Cô con gái rất biết ơn tôi, và cố gắng biếu cho tôi tiền và quà để cảm ơn. Nhưng tôi lịch sự từ chối bất cứ thứ gì cô ấy đưa cho tôi. Cô ấy muốn gửi biểu ngữ công nhận đến bệnh viện của tôi, nhưng tôi cũng ngăn cô ấy không làm điều đó. Tôi đã nói với cô ấy vài lần tôi là một học viên Đại Pháp. Chúng tôi tu luyện thiện tâm. Chúng tôi làm việc tốt để giúp đỡ người khác mà không mong cầu được báo đáp. Đừng cảm thấy mắc nợ tôi vì những điều nhỏ nhặt như vậy. Cô ấy đã nhận ra vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và biết các học viên Đại Pháp sống với tiêu chuẩn cao. Sau đó, tôi nghe nói cô ấy đã đến gặp giám đốc bệnh viện và khen ngợi tôi vì những gì tôi đã làm cho gia đình cô ấy. Lãnh đạo muốn tổ chức một buổi phỏng vấn, nhưng tôi đã từ chối. Sau đó, tôi nghe một đồng nghiệp nói rằng một đài truyền hình địa phương đã phát một phóng sự về việc tôi đã giúp đỡ những bệnh nhân của mình như thế nào. Bệnh viện đã cho tôi một khoản tiền thưởng, nhưng tôi đã từ chối. 2. Có trách nhiệm với bệnh nhân. Đặt nhu cầu của bệnh nhân lên hàng đầu và chịu trách nhiệm về họ nên là đức tính cơ bản của các chuyên gia y tế. Điều này rất hữu ích cho sự phục hồi của bệnh nhân. Cách đây hơn chục năm, tôi từng tiếp nhận một bệnh nhân bị thiểu máu đến điều trị. Ông ấy không đau, nhưng có lượng hồng cầu trong nước tiểu cao. Tôi đề nghị siêu âm hệ tiết niệu cho ông ấy. Bệnh nhân không hài lòng. Tôi vừa siêu âm ở bệnh viện khác, tôi sẽ phải trả thêm 120 nhân dân tệ nữa. Điều đó không cần thiết. Tôi không muốn làm. Làm ơn kê cho tôi một loại thuốc để cầm máu. Tôi giải thích với ông ấy, khi bác sĩ chẩn đoán, kết quả xét nghiệm của các bệnh viện khác chỉ để tham khảo. Hôm nay tôi gặp ông, tôi sẽ điều trị dựa trên các triệu chứng của ông và chịu trách nhiệm với ông. Tôi hiểu lý do của ông. Ông không muốn lãng phí tiền cho những thứ không cần thiết. Và ông lo lắng rằng bác sĩ có thể không trung thực với ông. Rõ ràng là bệnh nhân đã tin vào kết quả xét nghiệm trước đó và không tin tưởng hoàn toàn vào tôi. Tôi nói với ông ấy, tôi là một học viên đại pháp. Mọi người xung quanh đây đều biết tôi. Tôi tin cần phải có một xét nghiệm khác. Nếu tôi làm theo ý ông, thì tôi không có trách nhiệm với ông. Và tôi thấy không yên tâm. Khi nghe điều này, ông ấy đã đồng ý với làm xét nghiệm. Để nhắc nhở bác sĩ chụp X-quang, tôi đã viết để loại trừ sự phát triển gần đây lên phiếu xét nghiệm. Theo kết quả, có một khối u mới trong bàng quang, thường có nghĩa là ung thư. Người bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt bỏ các mô ung thư. Sau đó, ông ấy đã cảm ơn tôi nhiều lần. Cảm ơn ông vì đã giúp tôi làm xét nghiệm. Nếu chậm trễ, ca mổ sẽ không thể thực hiện được. Gia đình ông ấy cũng đến gặp tôi khi họ có vấn đề về sức khỏe, vì họ biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt. Vào 10 năm trước, một giáo viên từ trường trực thuộc của chúng tôi đến khám vì cô ấy có máu trong phân của mình. Trong quá trình kiểm tra ban đầu, tôi cảm thấy có một cục cứng trong trực tràng của cô ấy. Những phát hiện như vậy hầu như không phải là một dấu hiệu tốt. Tôi đã giới thiệu cô ấy đến một bác sĩ chuyên khoa để làm sinh thiết. Trước khi cô ấy rời đi, tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra thêm. Sau đó, tôi không nhận được tin tức gì từ cô ấy và nghĩ rằng cô ấy đã làm theo lời khuyên của tôi. Một tháng sau, một đồng nghiệp là bác sĩ phụ khoa kể cho tôi về bệnh tình của người này. Cô ấy đã đến gặp bác sĩ chuyên khoa sau khi rời khỏi đây. Bác sĩ chuyên khoa nói rằng ông đã chẩn đoán sai cho cô ấy. Không có khối u và mọi thứ đều bình thường. Vì vậy, cô ấy chỉ chờ thôi. Đồng nghiệp của tôi nói với cô ấy, cô cần phải chú ý đến điều này. Cô phải tin tưởng bác sĩ Vương. Ông ấy là một bác sĩ có trách nhiệm. Tôi biết và tin tưởng ông ấy, đặc biệt với một việc quan trọng như thế này. Ông ấy rất cẩn thận và sẽ không nhắc cô nhiều lần nếu ông ấy không nghĩ điều đó là quan trọng. Cô cần kiểm tra lại xem. Tình cờ cô ấy có người thân là bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng trong thành phố. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trực tràng. Vì ung thư được phát hiện sớm nên giảm thiểu được thiệt hại. Sau đó cô ấy đã đến bệnh viện và nhiều lần cảm ơn tôi. 3. Mối quan hệ với các đại diện hãng dược phẩm. Ngày nay, bất kể là bệnh viện lớn hay nhỏ, thường có đại diện các hãng dược phẩm đến tiếp thị. Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa họ và nhân viên bệnh viện ngày càng mật thiết bởi lợi ích tài chính. Là một học viên đại pháp, tôi sẽ không bán mình vì lợi ích vật chất và không muốn kết giao với các đại diện bán hàng. Họ tránh tôi vì tôi từ chối tiền hoa hồng. Theo thời gian, tôi hiểu thêm rất nhiều về bản chất công việc của họ và đồng cảm với họ. Để kiếm sống và trợ giúp gia đình, hầu hết họ phải tuân theo các quy định của công ty họ. Khi tâm tính của tôi thay đổi, một số người bán hàng cũng không tránh mặt tôi nữa. Một số thậm chí còn tôn trọng tôi khi tôi không có bệnh nhân. Họ thường trò chuyện với tôi, nhờ tôi tư vấn bệnh tật cho họ. Họ hỏi thăm công việc của tôi và chia sẻ những rắc rối của họ như những người bạn. Tôi đã cố gắng cho họ những lời khuyên hữu ích. Một đại diện bán hàng trẻ tuổi nói với tôi rằng chồng cô ấy có vấn đề về tiết niệu và hỏi ý kiến của tôi. Họ đã tốn nhiều tiền tại bệnh viện chuyên khoa nhưng không cải thiện. Bác sĩ ở đó đã giữ hồ sơ bệnh án của anh ấy và chỉ nói với họ rằng tình trạng của anh ấy là nghiêm trọng. Hai vợ chồng rất lo lắng. Tôi trả lời, theo những gì chị nói thì chồng chị bị viêm tuyến tiền liệt, không có thuốc đặc trị, nhưng không khó để chữa khỏi đâu. Một số bệnh chữa 3 phần, dưỡng 7 phần, cần chú ý nhiều mặt. Nếu anh nhà có thời gian, chị cần đưa anh ấy đến đây, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Sau đó người chồng đến gặp tôi. Tôi nói với anh ấy một số kiến thức phổ biến về bệnh của anh ấy, đồng thời đưa ra những gợi ý để thay đổi lối sống của anh ấy. Với một liều thuốc và làm theo sự hướng dẫn của tôi, tình trạng của anh ấy đã được cải thiện. Cặp vợ chồng trẻ biết tôi là học viên đại pháp. Họ nói, sẽ thật tuyệt vời nếu tất cả các bác sĩ đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một đại diện hãng dược phẩm khác bán thuốc y học cổ truyền Tây Tạng tại bệnh viện của chúng tôi. Chất lượng thuốc tốt, nhưng giá lại cao. Có lẽ bệnh viện không nhận được tiền hoa hồng cao từ công ty này, nên doanh số bán loại thuốc này thấp. Đại diện bán hàng lo lắng vì cô ấy sẽ mất việc nếu doanh số bán hàng không tăng. Trước đây cô ấy tránh mặt tôi vì cô ấy biết tôi không muốn nhận tiền hoa hồng. Nhưng với hy vọng cuối cùng, cô ấy đã tìm đến tôi nhờ giúp đỡ. Tôi nói với cô ấy nguyên tắc kê đơn thuốc của tôi. Đó là bệnh nhân phải hài lòng với sản phẩm, hiệu quả và giá cả hợp lý. Tôi nói với cô ấy vì cô ấy đã hỏi tôi. Tôi sẽ giới thiệu thuốc của cô ấy cho bệnh nhân của tôi nếu phù hợp. Nhưng người quyết định cuối cùng là bệnh nhân của tôi. Cuối cùng, doanh thu của cô ấy đã tăng lên và thuốc của cô ấy được kê đơn thường xuyên trong bệnh viện của chúng tôi. Cô ấy đã tiếp tục công việc của mình và rất cảm ơn sự giúp đỡ của tôi. Một hôm cô ấy đưa giám đốc bán hàng khu vực của mình đến gặp tôi. Người giám đốc đã cố gắng thuyết phục tôi nhận tiền hoa hồng, nhưng tôi nói với họ rằng tôi là một học viên đại pháp. Tôi sống theo nguyên lý chân thiện nhẫn, do đó tôi không thể nhận tiền của họ. Họ bày tỏ lòng cảm kích và tôn trọng đối với đại pháp và các học viên. Trong những năm gần đây, tôi đã gặp nhiều đại diện các hãng dược phẩm. Đôi khi họ mời tôi đi du lịch, tặng tôi tiền hoa hồng và thẻ quà tặng. Nhưng câu trả lời của tôi đều luôn như vậy, và tất cả những gì tôi nhận được là nụ cười thấu hiểu của họ. 4. Một bác sĩ tốt. Khi mọi người được chứng kiến những việc này, tâm từ bi của các học viên đại pháp đánh thức tương tâm của họ. Trong những năm qua, khi các học viên đại pháp bị bức hại, tôi nghe người thường bình luận với vẻ kính trọng, thật đáng kinh ngạc. Mặc dù tôi từng bị bắt và bị giam giữ nhiều lần, nhưng mọi người vẫn công khai khen ngợi tôi. Một số nhân viên đã nghỉ hưu đến thăm tôi và kiểm tra xem tôi còn được phép hành nghề hay không. Họ đã nghĩ về tôi như một bác sĩ bình thường. Tôi thường nghe nói một bác sĩ giỏi như vậy đã bị bức hại, không còn công lý trên thế giới này nữa. Khi bệnh viện chọn bác sĩ cho giải thưởng mẫu mực, có lần tôi được nhận, có lần không. Tuy nhiên, tôi được vinh danh là bác sĩ đáng tin cậy nhất của năm. Tôi xem nhẹ những giải thưởng như thế. Điều tôi thấy quý giá là sự tán thành và công nhận của người thường đối với Pháp Luân Đại Pháp và các học viên Đại Pháp. Mặc dù đang sống trong thời kỳ bị bức hại chưa từng có ở Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc đại hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.